Yến Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay 12 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng Nhà nước gặp mặt các doanh nhân doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10.
Bão số 8 gây mưa lớn trên diện rộng từ tối mai 13 tháng 10.
Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm vận tải liên tỉnh bằng ô tô từ ngày mai.
Bão Kompasu khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 11 người mất tích tại Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay 12 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ hơn 40 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 doanh nhân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao các doanh nghiệp doanh nhân đã vươn lên mạnh mẽ, khắc phục khó khăn, nỗ lực sản xuất và giữ chân lao động, biểu dương các doanh nghiệp doanh nhân dù khó khăn nhưng vẫn thực hiện lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, đóng góp để thực hiện an sinh xã hội. Chủ tịch nước cho rằng doanh nhân cần phát huy tinh thần đoàn kết để giữ gìn sự gắn bó tương trợ lẫn nhau, cùng với đó là cần có ý chí, tôi rèn bản lĩnh vượt lên mọi hoàn cảnh và khả năng ganh đua của doanh nhân trẻ thế giới. Chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, Chủ tịch nước cho biết sẽ ghi nhận để cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung tháo gỡ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển.
Cũng trong sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Dự cuộc gặp mặt có 72 đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã thuộc các thành phần kinh tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, bày tỏ mong muốn đội ngũ các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng tin tưởng dân tộc ta, đất nước ta sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, tin tưởng vào sự hợp tác, đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với sự nghiệp chung, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, chung tay xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng như mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 7363 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 9 tỉnh, thành phố về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đến nay đã có 54 trên 63 tỉnh, thành phố hoàn thành và tổ chức triển khai thực hiện, còn 9 tỉnh, thành phố bao gồm Sơn La, Đồng Tháp, Lai Châu, Hậu Giang, Kiên Giang, Phú Thọ, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội chưa hoàn thành việc tích hợp triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến này cho người dân. Văn phòng Chính phủ đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 9 tỉnh, thành phố nêu trên khẩn trương hoàn thành trong tháng 10 năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp tục thông tin về tình hình cơn bão số 8. Tính đến 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 đến 30 km và có khả năng mạnh thêm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, từ chiều ngày 13 đến 14 tháng 10, Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày 15 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.
Nhằm ứng phó với bão số 8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các địa phương và đơn vị ven biển tuyệt đối không cho tàu, thuyền ra khơi từ 12 giờ ngày 12 tháng 10 nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành lệnh cấm biển.
Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi các địa phương, đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện kiểm soát phòng chống dịch đối với việc thí điểm mở đường bay nội địa đi và đến Hà Nội. Theo đó, người dân đi về phải ký cam kết tuân thủ nghiêm theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo quy định. Đáng chú ý, Sở Y tế cũng đề nghị chính quyền cơ sở quản lý chặt, có thể đặt biển gia đình có người theo dõi sức khỏe phòng chống dịch COVID-19 trước nhà người về từ thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng nay tại cuộc họp báo về tình hình lao động việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2021 do Tổng cục Thống kê tổ chức, đại diện vụ Thống kê dân số và lao động cho biết, cả nước hiện có 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm. Thị trường lao động đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng khi số người có việc làm giảm sâu, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng lên mức rất cao. đồng thời thu nhập bình quân tháng của người lao động sụt giảm nghiêm trọng so với quý trước và cùng kỳ.
Nhiều địa phương giãn cách xã hội trong hầu hết tháng 9 đã khiến tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý tháng này giảm gần một nửa so với cùng kỳ, chỉ đạt 52.000 tỷ đồng. Đây là số liệu được Tổng cục Thuế ghi nhận trong báo cáo tình hình thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong tháng 9. Đây cũng là tháng ghi nhận số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt thấp nhất từ đầu năm đến nay. So với mức thu bình quân 4 tháng đầu năm, số thu trong tháng 9 đã giảm hơn một nửa.
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô đến và đi từ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mai 13 tháng 10. Theo kế hoạch, tần suất hoạt động trong thời gian thí điểm là tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày của từng đơn vị, theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải hai đầu tuyến thống nhất công bố.
Chuyển sang các thông tin quốc tế, bão Kompasu kéo theo mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở nhiều địa phương, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 11 người khác mất tích. Theo Cơ quan Thảm họa Quốc gia Philippines, ít nhất 4 người thiệt mạng vì lở đất ở tỉnh miền núi Benguet, 1 người chết tại tỉnh Duyên Hải Cagayan và 7 người mất tích tại đảo Luzon.
Giới chức Nigeria thông báo 6 phụ nữ và 9 trẻ em đã chạy thoát khỏi những phần tử thánh chiến ở miền đông bắc nước này bắt cóc họ trước đó. Những người này bị phiến quân bắt cóc cho các vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào bang Bono và bang Adamawa ở nhiều tháng trước.
Theo cuộc thăm dò dư luận do đài truyền hình công cộng NHK tiến hành và công bố vào ngày hôm qua 11 tháng 10, tỷ lệ ủng hộ người dân đối với tân thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở mức 49%. Trước đó, người tiền nhiệm của ông Fumio Kishida là cựu thủ tướng Yoshihide đã nhận được sự ủng hộ là 62% chỉ sau một tuần bắt đầu đảm nhiệm công việc mới.
Trong vòng 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận hơn 29.000 trường hợp nhiễm COVID-19, mức cao nhất kể từ đầu năm. Làn sóng mới diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng ở Nga chưa đạt được quy mô cần thiết. Hiện nay chỉ khoảng hơn 34% dân số trưởng thành đã được chủng ngừa.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay cho biết, nước này đang xúc tiến công tác chuẩn bị để có thể tiến hành tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 miễn phí cho toàn dân sớm nhất từ tháng 12 tới. Số ca nhiễm mới tại Nhật Bản đã giảm rất sâu, khi ngày 11 tháng 10 chỉ ghi nhận 369 ca. Tokyo, Osaka, Kanagawa là những khu vực có số ca nhiễm nhiều nhất, cũng chỉ còn 49 ca nhiễm. Đây là con số thấp nhất trong vòng nhiều tháng qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hà Nội dù vừa trải qua những ngày mưa, nhưng trời thu Hà Nội đúng là không lẫn vào đâu được. Chị Khánh Thư có ấn tượng gì với thu Hà Nội không ạ? Với tôi và có thể là với tất cả những người yêu mến Hà Nội, mỗi mùa thu, bất cứ ai cũng không thể làm ngơ với món đặc sản nổi tiếng cốm Hà Nội. Chỉ nghe tên cốm thôi, người ta cũng dễ dàng nghĩ đến những hạt cốm xanh non được gói bởi những lá sen đượm hương ngan ngát, bên ngoài được buộc bằng đôi cọng dơm khô.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, chính vì điều đó mà cứ mỗi độ thu về, trong nhiều người con của Hà Nội vẫn ngân nga câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa về hè, thơm bước chân qua. Vâng, chắc hẳn có nhiều lý do để thu Hà Nội lại đẹp và quyến rũ nhiều người đến vậy. Bởi nhắc đến mùa thu là nhắc đến nhiều thứ bình dị, trong đó không thể bỏ qua sắc xanh và hương thơm dịu ngọt của cốm. Và hôm nay, mời quý vị và các bạn tới thăm làng Mễ Trì, nơi làm ra hương vị cốm, một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực đất Hà Thành.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
Theo các cụ cao niên trong làng, Mễ Trì ba bốn đời nay có nghề cốm kiếm sống. Mỗi năm, người dân làm hai vụ cốm vào tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Không còn nhiều đất nông nghiệp để trồng lúa, Đến nay, gia đình bà Tạ Minh Hương là một trong số hơn chục hộ vẫn còn làm và giữ nghề. Theo bà Hương, công đoạn chọn gạo để làm cốm là rất quan trọng. Cốm phải được làm từ gạo nếp Lương Phượng, nếp Thơm, nếp Tan, nếp Quýt, nếp Cái Hoa Vàng và là loại lúa non, nhưng không non quá vì sẽ làm cốm bị nát, cũng không già quá vì cốm sẽ cứng, ăn mất vị ngon.
Thì mình sẽ bấm ở trên các hạt, hạt thóc bông mình đi thăm này, nó hơi cứng rồi, nó coi như đông đặc rồi. Ở dưới này nó vẫn còn sữa non, là cốm làm rất vừa.
Thóc nếp non sau khi đem về phải được đãi sạch rồi cho vào chảo gang đúc để rang. Đây là công đoạn đòi hỏi người thợ phải đào thóc, cắt lửa thật chuẩn. Theo bà Hương, quy trình làm cốm quan trọng nhất là công đoạn rang. Đây là công đoạn đòi hỏi người thợ phải đào thóc, cắt lửa thật chuẩn. Rang sao cho hạt thóc đạt độ dẻo, dai. Vì rang bằng bếp củi nên phải điều chỉnh cho lửa vừa để hạt thóc vừa đẹp lại vừa không bị sống, không bị vụn.
Đi cuốt thóc về, xong rồi mang về đây là cô sẽ đãi. Cái thóc này là cái chấu, cô cho ra hết cái chấu này. Cái này cô sẽ vớt ra để cho nó sáo một tí, để cho vào rang. Mỗi một mẻ rang này phải 1 tiếng hoặc hơn 1 tiếng.
Cốm sau khi rang xong được đem vào cối giã. Trước đây những công đoạn này đều làm bằng tay, nhưng nay máy móc đã giúp giảm sức người. Sau khi giã, công đoạn cuối là đem cốm đi sàng sảy và gói vào lá sen. Từ từ mở gói cốm, ta mới nghe được mùi thơm ngọt ngào, và phải từ từ thưởng thức từng hạt, ta mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị của nó.
Nói về nguồn gốc của thứ quà này, người xưa kể rằng, vào một mùa thu cách đây cả ngàn năm, khi lúa bắt đầu uốn câu thì trời đổ mưa to, gió lớn, làm vỡ đê. Đồng áng khắp nơi đều chìm trong biển nước. Công sức cày cuốc cả năm trời coi như bỏ. Vì đói kém, người nông dân đành mò cắt những bông lúa còn non, đem về rang khô, ăn dần để chống đói. Nhưng không ngờ, cái thức giản dị này lại mang một hương vị vô cùng đặc biệt. Ngon ngọt, reo rèo, lại còn thơm đến lạ lùng. Và cũng từ đó, cứ mỗi độ thu về, khi lúa bắt đầu tròn hạt, người ta lại cắt về ăn chơi. Dần dần cũng trở thành món ăn thân thuộc, làm nên một nét đẹp ẩm thực rất riêng.
Những gánh cốm rong giờ đây trở nên thân thuộc với mỗi người. Để rồi khi nghe đâu đây thoang thoảng hương cốm, ai ai cũng phải gật gù. À, mùa thu đã về với Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về cốm Hà Nội cũng đã kết thúc bản tin chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.